Nhà văn Phùng Ký Tài sinh tại Thiên Tân. Thời trẻ, ông từng là đội viên của đội tuyển bóng rổ Thiên Tân, về sau phục viên sáng tác văn học.
Trước khi nghe bài tản văn Cửu Vạn Leo Núi, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về tác giả Phùng Ký Tài. Phùng Ký Tài là một nhà văn có dáng người cao nhất trong làng văn học Trung Quốc. Ông cao những 1,92m. Đề tài tiểu thuyết của ông phong phú, ông sành sáng tác các đề tài mang sự kiện lịch sử và các câu chuyện lột tả phong tình thế thái của người dân thành phố Thiên Tân, mang đậm bản sắc Thiên Tân, cũng như các câu chuyện mang đề tài về trí thức. Ví dụ như chuyện ngắn Chiếc Đầu Thuốc Lá Điêu Khắc, chuyện vừa Ôi, Chiếc Roi Thần, Ba Tấc Kim Liên, và nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển ngữ sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Đức, Nga, v.v. và phát hành tại nước ngoài.
Sau đây, mời các bạn nghe bài tản văn Cửu Vạn Leo Núi của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Phùng Ký Tài.
Trên núi Thái Sơn, có thể gặp các cửu vạn ở xung quanh đó. Trên vai họ vác cây đòn gánh nhẵn bóng, hai đầu đòn gánh buông thõng mấy sợi dây thừng để buộc chặt những đồ vật nặng trĩu khi gánh. Khi leo núi, để giữ cho tấm thân được thăng bằng, một bên bả vai họ khênh đòn gánh, bả vai bên kia nghiêng thẳng xuống rồi vung lên vẩy xuống theo nhịp bước chân. Tuyến đường lên núi dưới chân họ như cây thước gấp vậy. Trước hết, họ cất bước từ phía bên trái các bậc thang, đi chéo mà leo thẳng lên. Cứ leo lên chừng 7-8 bậc thang thì họ sẽ lên tới bậc thang bên phải. Người họ phải xoay mình rồi lại đi chéo ngược lại, đi đến bên trái, lại quay trở lại. Mỗi lần xoay mình lại phải xoay một lần đòn gánh trên vai. Họ cứ leo lên đường núi quanh co như vậy mới có thể khiến đồ đạc trên đầu đòn gánh không bị va vào các bậc thang và có thể đỡ tốn hơi sức phần nào. Khi gánh các thứ đồ nặng, nếu cứ bước lên, bước xuống thẳng như những người leo núi bình thường thì đầu gối của họ không thể nào chịu được. Thế nhưng, đường núi quanh co khiến hành trình tuyến đường càng dài hơn. Mỗi bận cửu vạn leo núi, đoạn đường thường phải dài gấp đôi so với đường leo thẳng lên của các du khách. Nhưng lạ thay, tốc độ leo núi của các cửu vạn lại không chậm hơn so với các du khách. Khi bạn leo nhanh lượt qua người họ, cứ tưởng rằng mình đã bỏ lại họ ở đằng sau rất xa rồi. Nhưng khi bạn đang ngắm phong cảnh núi non hoành tráng tại một điểm rừng nào đó, hoặc bạn đang lẩm bẩm đọc những vần thơ của những người xưa được tặc khắc trên vách đá, hoặc bạn đang thả chân xuống khe nước suối ồn ào náo nhiệt, thì các cửu vạn gánh đồ đã lặng lẽ đi qua bên mình bạn rồi, rồi lại lặng lẽ đi lên phía trước bạn. Đến khi bạn phát hiện thì thế nào cũng phải kinh ngạc, cứ ngỡ rằng họ như các vị tiên cưỡi mây đạp gió đuổi vượt bạn vậy. Có một bận, tôi và mấy người bạn họa sĩ leo lên núi Thái Sơn phác họa phong cảnh thật. Đã gặp phải trường hợp như vậy, chúng tôi đã mua cây ba toang làm bằng tre xanh ở dưới chân núi, rồi gặp một anh cửu vạn. Anh có vóc người thâm thấp, sắc mặt đen sạm, đôi lông mày rậm, độ chừng 40 tuổi. Chiếc áo vải trắng của anh phong phanh, giữa ngực để lộ chiếc áo may ô màu đỏ tươi. Trên đầu đòn gánh buộc mấy chiếc ghế gỗ con, đầu đòn gánh bên kia buộc 5-6 quả dưa hấu. Rất nhanh, chúng tôi đã đi vượt qua anh ấy rồi, lên đến trước đoạn đường núi dốc thẳng đứng có tên là Hồi Mã Lĩnh. Chúng tôi đã mệt đến bờ hơi tai, liền dừng chân, nằm ngửa mình nghỉ trên một phiến đá đã được gió núi thổi sạch bong. Chúng tôi phát hiện các anh cửu vạn đã ngồi đối diện với chúng tôi hút thuốc rồi. Sau đó chúng tôi lên đường leo tiếp và cũng cất bước cùng thời điểm với anh cửu vạn đó. Và không bao lâu chúng tôi đã bỏ mặc lại anh ở đằng sau rất xa rồi. cho mãi đến khi không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Chúng tôi leo lên Ngũ Đình Tùng ở sườn núi thì lại trông thấy ngay anh ta đang chỉnh sửa lại các thứ buộc ở đòn gánh ngay dưới gốc cây thông cổ có hình thù quái dị. Anh ta đã lột bỏ chiếc áo khoác vải trắng, chỉ mặc có mỗi chiếc áo may ô màu đỏ. Bắp tay anh đen bóng, cứng cáp. Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thế là liền lần đến gần anh để bắt chuyện. Người đàn ông miền núi này rất cởi mở, lại rất vui chuyện. Anh nói với chúng tôi rằng, nhà anh ở ngay dưới chân núi, ngày nào anh cũng phải gánh đồ lên núi. Cứ như vậy đã gần 20 năm rồi, 4 mùa quanh năm, mỗi ngày leo lên, leo xuống một lượt. Anh nói,
ồ, anh coi vóc người tôi thấp bé phải không? Làm nghề cửu vạn như chúng tôi, bị đòn gánh đè đến không thể cao lên được. Đều là những người vừa thấp vừa thô. Vóc người cao lớn như anh thì không thể làm được cái nghề này đâu. Ồ, đi tay không mà còn nghiêng đảo nữa là.
Anh ngước đôi lông mày rậm lên, nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Người dân miền núi ở đây thường uống nước suối cho nên đều có hàm răng trắng tinh. Khi chuyện trò giữa chúng tôi đã trở nên tự nhiên hơn, tôi liền nêu thắc mắc khó hiểu với anh ấy rằng,
tôi xem các anh đi rất chậm, nhưng ngược lại, sao mà rồi các anh cứ là đi ở trước chúng tôi nhỉ? Các anh có đi lối tắt nào không?
Anh cửu vạn nghe vậy, trên nét mặt ngăm đen của anh tỏ ra có vẻ đắc ý. Nghĩ một lát rồi anh nói,
ồ, đâu mà có lối tắt cho chúng tôi đi. Chúng tôi vẫn đi theo các tuyến đường như các anh đấy thôi. Các anh đi nhanh thì nhanh thật đấy, nhưng dọc đường các anh vừa đi vừa ngắm cảnh này, ngắm cảnh kia, vừa đi vừa vui, thường cứ dừng chân mà lại. Chúng tôi thì khác các anh, không thể lên núi thoải mái tùy tiện như các anh được. Thích đi thế nào thì cứ việc đi thế ấy. Chúng tôi thì bước nào cũng phải đi vững mới được. Đi vài bước rồi dừng lại càng không được. Nếu như vậy thì 2 ngày cũng không thể leo lên đỉnh núi được đâu. Nhất định phải đi một mạch lên phía trước. Các anh đừng tưởng chúng tôi đi chậm đâu nhé. Đi một đoạn đường dài rồi là vượt lên các anh thôi. Anh bảo cái lý có phải như vậy không nào?
Tôi gật đầu, không khỏi khâm phục. Trong những câu nói mộc mạc của các anh dân miền núi này, hầu như đều gói gọn triết lý mang ý vị sâu xa. Tôi chưa kịp nghiền ngẫm thì anh cửu vạn đã gánh đồ lên vai rồi cất bước đi tiếp trên phía trước núi trước mặt. Chúng tôi lại mấy lần đi vượt lên anh ấy. Thế nhưng khi chúng tôi thả hồn ngắm phong cảnh núi non thì anh ấy lại vượt lên trước chúng tôi lúc nào không hay. Trước cửa một hiệu tạp hóa nhỏ trên đỉnh núi, chúng tôi lại gặp anh. Lúc này anh đã giao hàng xong cả rồi. Anh gật đầu mỉm cười với chúng tôi, trông sao mà chất phác. Hình như anh đang nói rằng, xem này, tôi lại đi trước các anh rồi đây này. Từ núi Thái Sơn trở về, tôi đã vẽ một bức tranh. Trên đường núi dốc thẳng đứng, hầu như không trông thấy tận cùng, có một anh cửu vạn mặc chiếc áo may ô màu đỏ, còng lưng xuống, trên vai đang gánh đồ vật nặng trĩu. Anh lần theo phía trước từng bước một. Tôi đã treo bức tranh này mãi trên tường phía trước bàn viết, nhiều năm rồi mà vẫn không thay xuống. Bởi vì tôi cần có bức tranh này.
Trên đây, các bạn vừa nghe bài tản văn Cửu Vạn Leo Núi của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Phùng Chí Tài. Trước đây, trên núi Thái Sơn, từ chiếc bình đựng nước khoáng cho đến thiết bị truyền dẫn vệ tinh, các vật liệu xây dựng công trình dây cáp quy mô, hết thầy đều phải nhờ công sức và mồ hôi của muôn vạn cửu vạn leo núi. Theo đà công trình xây dựng các thiết bị cho khu phong cảnh Thái Sơn, đặc biệt là sau khi hoàn thành công trình hệ thống dây cáp, thì số lượng các cửu vạn leo núi ít dần. Nhiều người đã rời khỏi khu phong cảnh Thái Sơn để tìm kiếm các công việc khác, nhưng vẫn còn một số cửu vạn vẫn gắn bó với Thái Sơn, không lỡ rời đi.
Thưa các bạn, thập bát đàn Thái Sơn
Đây là đoạn đường núi treo leo, hiểm trở nhất của Thái Sơn. Chỉ một đoạn đường núi khoảng 1 km thôi mà có độ cao chênh lệch gần 400 mét. Có 1.633 bậc thang đá, tương đương với tòa kiến trúc cao 130 tầng. Chỉ cần leo bằng tay không thôi mà cũng phải thở hồng hộc, chứ đừng nói đến các cửu vạn vừa leo núi lại vừa phải vác đồ nặng hàng mấy chục kg trên dải núi treo leo này. Các cửu vạn phải vừa giữ thăng bằng khi leo núi, lại leo lên cho thật nhanh, bằng không rất dễ bị lăn xuống núi, rất nguy hiểm.
Đúng vậy, La Thành vừa nghĩ mà vừa cảm thấy sợ quá đi thôi chị ạ.
Vâng.
Vâng. Mong sao sau khi đã có dây cáp để vận chuyển hàng hóa và thiết bị cần thiết lên núi rồi, thì số lượng cửu vạn sẽ ngày càng ít, thậm chí không còn bóng hình họ. Mong họ có được công việc không nguy hiểm.